Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Mr. China A Memoir của Tim Clissold là một hồi ký kinh doanh, kể lại hành trình ông theo chân nhà đầu tư Wall Street Jack Perkowski vào Trung Quốc trong giai đoạn nước này bắt đầu mở cửa mạnh hơn với vốn nước ngoài. Cuốn sách không chỉ nói về chuyện đầu tư, mà còn là câu chuyện trưởng thành của một người phương Tây khi phải đối mặt với một môi trường kinh doanh khác hẳn những gì mình quen thuộc. Clissold mô tả những thất bại, nhầm lẫn và bài học thực tế khi áp dụng các giả định kiểu phương Tây vào bối cảnh Trung Quốc, nơi quan hệ, quyền lực không chính thức, con dấu công ty và cách hiểu về sở hữu có thể quan trọng hơn hợp đồng trên giấy. Mục đích của sách là giúp người đọc hiểu vì sao làm ăn ở Trung Quốc đòi hỏi sự kiên nhẫn, linh hoạt và tôn trọng thực tế địa phương. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bức tranh về Trung Quốc, thời mở cửa và cơn say vốn phương Tây. Cuốn hồi ký đặt người đọc vào giai đoạn Trung Quốc đang bước vào thời kỳ thu hút đầu tư nước ngoài, khi nhiều doanh nhân phương Tây tin rằng họ có thể nhanh chóng tìm được cơ hội lớn. Clissold kể lại quá trình tìm kiếm doanh nghiệp để rót vốn với quy mô tiền đầu tư rất lớn và tham vọng cũng rất lớn. Điểm đáng chú ý là cuốn sách không mô tả Trung Quốc như một thị trường đã hoàn chỉnh theo chuẩn phương Tây, mà như một không gian đang chuyển động, nơi luật lệ, cách quản trị và thực tiễn kinh doanh còn nhiều lớp chồng lên nhau. Điều này tạo ra sức hấp dẫn, nhưng đồng thời cũng làm cho nhà đầu tư dễ đánh giá sai rủi ro. Qua góc nhìn của tác giả, người đọc hiểu rằng sự mở cửa không đồng nghĩa với sự dễ đoán. Chính khoảng cách giữa kỳ vọng của phương Tây và thực tế của Trung Quốc là nền tảng cho toàn bộ câu chuyện và cũng là lý do khiến cuốn sách mang giá trị tư liệu rất rõ rệt. Thứ hai, khi hợp đồng không đủ và quyền lực thực sự nằm ở cách vận hành tại chỗ. Một trong những chủ đề nổi bật nhất của sách là sự khác biệt giữa tư duy pháp lý phương Tây và thực tế vận hành ở Trung Quốc. Clissold cho thấy rằng hợp đồng, quyền sở hữu và cơ chế kiểm soát doanh nghiệp không luôn hoạt động theo cách mà nhà đầu tư nước ngoài mong đợi. Trong nhiều tình huống, vấn đề không nằm ở văn bản pháp lý mà ở việc ai thật sự nắm quyền tại nhà máy, ai kiểm soát con dấu công ty, ai có quan hệ với chính quyền địa phương và ai có thể hành động nhanh hơn trên thực địa. Đây là điểm khiến nhiều khoản đầu tư thất bại, vì nhà đầu tư tưởng rằng quyền lực nằm trong cấu trúc pháp lý, trong khi thực tế lại nằm ở mạng lưới vận hành và các thỏa thuận phi chính thức. Từ góc nhìn phân tích, cuốn sách nhấn mạnh rằng muốn làm ăn ở Trung Quốc không thể chỉ hiểu luật theo nghĩa hẹp mà phải hiểu cách luật được áp dụng, thương lượng và đôi khi bị vô hiệu hóa bởi thực tế kinh doanh. Thứ ba, những thất bại đầu tiên như một bài học về ảo tưởng kiểm soát, cuốn sách đặc biệt thuyết phục vì không tô vẽ hành trình đầu tư như một câu chuyện thành công, tuyến tính. Trái lại, nó đi qua nhiều thất bại, từ việc chọn sai đối tác, đánh giá sai doanh nghiệp, đến việc không kiểm soát được tài sản và hoạt động sau đầu tư. Những tình huống đó cho thấy giới hạn của cách nghĩ rằng chỉ cần nhiều vốn và kinh nghiệm tài chính là đủ để chinh phục một thị trường mới. Clissold không chỉ kể rằng chuyện không thành, mà còn cho thấy vì sao không thành. Đó là do sự tự tin thái quá, sự thiếu hiểu biết về văn hóa kinh doanh địa phương và xu hướng áp đặt mô hình quen thuộc lên một môi trường rất khác. Giá trị của phần này nằm ở tính tự phê bình. Người đọc thấy tác giả dần nhận ra rằng thất bại không đơn giản là do may rủi, mà là kết quả của cách tiếp cận sai. Nhờ vậy, cuốn sách trở thành một bài học thực tế về giới hạn của kiểm soát trong đầu tư xuyên văn hóa. Thứ tư, học cách thích nghi với kiểu làm ăn Trung Quốc thay vì ép Trung Quốc theo chuẩn phương Tây. Sau những cú vấp ban đầu, cuốn hồi ký cho thấy một quá trình điều chỉnh quan trọng. Đó là thay vì cố áp mô hình phương Tây, tác giả bắt đầu thích nghi với logic kinh doanh của Trung Quốc. Đây không phải là sự thỏa hiệp đơn giản, mà là một thay đổi trong nhận thức. Clissold dần hiểu rằng, muốn làm việc hiệu quả phải chấp nhận vai trò của quan hệ cá nhân, sự mềm dẻo, tốc độ ra quyết định tại chỗ và khả năng đọc hiểu bối cảnh chính trị xã hội. Tác giả cũng cho thấy việc chờ đợi, quan sát và xây dựng lòng tin có thể quan trọng không kém việc phân tích tài chính. Chính sự thích nghi này là bước trưởng thành cốt lõi của cuốn sách. Nó biến tác phẩm từ một câu chuyện thua lỗ thành một bài học về học hỏi liên văn hóa. Người đọc không chỉ thấy Trung Quốc khó đoán, mà còn thấy cách một nhà đầu tư phương Tây buộc phải thay đổi chính mình nếu muốn tồn tại trong môi trường đó. Cuối cùng, giá trị của cuốn sách đối với người làm kinh doanh xuyên biên giới, Mr. China không chỉ dành cho người quan tâm đến Trung Quốc, mà còn rất hữu ích cho bất kỳ ai làm việc trong môi trường quốc tế, nơi khác biệt văn hóa có thể làm thay đổi hoàn toàn kết quả kinh doanh. Điểm mạnh của cuốn sách là nó được viết từ trải nghiệm trực tiếp, nên các bài học không mang tính khẩu hiệu. người đọc nhận được một góc nhìn cụ thể về rủi ro khi bước vào một thị trường mới mà không hiểu các quy tắc ngầm của thị trường đó. Cuốn sách cũng cho thấy vì sao quan hệ, thể chế địa phương và bối cảnh lịch sử lại có sức nặng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của nhà đầu tư từ bên ngoài. So với nhiều sách về Trung Quốc chỉ phân tích bằng lý thuyết, tác phẩm này nổi bật ở chỗ kết hợp hồi ký cá nhân, quan sát kinh doanh và phản tỉnh của người trong cuộc. Nhờ vậy, nó vừa dễ đọc vừa đủ sắc để người đọc nhận ra rằng làm ăn quốc tế không chỉ là câu chuyện vốn liếng, mà là câu chuyện hiểu người, hiểu hệ thống và hiểu giới hạn của chính mình. Kết luận, Miss China A Memoir phù hợp nhất với những ai quan tâm đến đầu tư quốc tế, kinh doanh tại Trung Quốc, quản trị rủi ro và khác biệt văn hóa trong môi trường làm ăn xuyên biên giới. Với độc giả doanh nhân, cuốn sách cung cấp những bài học thực tiễn về việc không nên xem nhẹ quan hệ địa phương, quyền lực phi chính thức và các cơ chế vận hành ngoài hợp đồng. Với độc giả phổ thông, đây là một hồi ký hấp dẫn vì nó vừa có yếu tố trải nghiệm cá nhân, vừa cho thấy một giai đoạn rất đặc biệt của Trung Quốc trong thời kỳ mở cửa. Điểm làm sách này nổi bật so với nhiều cuốn, cùng chủ đề là sự chân thật của người kể. Không che giấu thất bại và cũng không biến Trung Quốc thành một khái niệm trừu tượng. Thay vào đó, cuốn sách cho thấy một quá trình học cách tôn trọng một nền kinh tế và một nền văn hóa bằng trải nghiệm thực tế. Chính sự kết hợp giữa câu chuyện trưởng thành, bài học đầu tư và quan sát văn hóa đã làm cho tác phẩm có giá trị bền hơn một cuốn sách chỉ bàn về kinh doanh. Nếu bạn muốn ủng hộ Team Clissold, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!